Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Tú Anh, Ngọc Hương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 28 tháng 12 2015. Trung Quốc tức giận về vụ thanh niên Philippines cắm trại trên đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hàn Quốc và Nhật Bản đạt thỏa thuận lịch sử về phụ nữ giải sầu. Quân đội Iraq chiếm lại được thành phố chiến lược Ramadi từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát Chicago, Hoa Kỳ lại bị tố cáo xem thường sinh mạng của người da đen. Mục mỗi ngày một sự kiện, Angela Merkel, người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015. Hungary lợi dụng khủng hoảng nhập cư để kích động bài ngoại. Mục tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối việc một nhóm người Philippines đổ bộ lên một hòn đảo đang tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, hiện do Manila kiểm soát, Thành Phương cho biết.
Hôm nay, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối vụ cắm trại trên đảo Thị Tứ, tái khẳng định rằng Bắc Kinh có chủ quyền trên toàn bộ quần đảo Trường Sa. Ông Lục Khảng tuyên bố, xin trích, một lần nữa chúng tôi yêu cầu Philippines rút toàn bộ các nhân viên và các cơ sở thiết bị ra khỏi những đảo mà nước này đang chiếm đóng trái phép, tránh những hành động gây phương hại cho hòa bình và ổn định khu vực, cũng như cho quan hệ Trung Quốc-Philippines. Ngày 26 tháng 12 vừa qua, một nhóm gần 50 người, đa số là thanh niên, thuộc một nhóm mang tên Kalayan là của chúng ta, đã đến đảo Pakasa, còn được gọi là đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa, để cắm trại trên đảo này. Đây là một đảo đang tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Manila hiện đang kiểm soát đảo này sau khi đánh chiếm từ đầu thập niên 1970. Hành động của nhóm người Philippines nói trên là nhằm phản bác những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển này, đặc biệt là lên án việc Bắc Kinh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Sáng kiến cắm trại trên đảo Thị Tứ là do một cựu sĩ quan hải quân Philippines đề ra, nhưng chính phủ Manila không tán đồng và quân đội cũng đã khuyên họ đừng đến đó. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Philippines hôm nay cho biết họ sẽ theo dõi sát nhóm thanh niên cắm trại trên đảo Thị Tứ để nếu cần có thể hỗ trợ cho nhóm này.
Nhìn sang Đông Bắc Á, Tokyo xin lỗi các phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản. Một bất đồng nghiêm trọng kéo dài hàng chục năm qua giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã được giải quyết. Chính quyền Nhật Bản chấp nhận xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong thời gian Thế chiến II trong một thỏa thuận được thông qua vào ngày hôm nay. Thỏa thuận nói trên được nhiều nhà quan sát ghi nhận như một sự kiện lịch sử. Hãng thông tấn AFP cho biết, theo thỏa thuận này, Tokyo sẽ đền bù 1 tỷ yên, tương đương 7,5 triệu euro, cho hơn 40 phụ nữ Hàn Quốc còn sống, nạn nhân của nô lệ tình dục cho quân đội Nhật, còn được gọi là các phụ nữ giải sầu. Trước báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Fumio Kishida tuyên bố, xin trích, hệ thống nhà chứa với các phụ nữ giải sầu, sở dĩ tồn tại là do có sự can dự của quân đội Nhật, và chính quyền Nhật hoàn toàn ý thức được trách nhiệm của mình, hết lời dẫn. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ những lời xin lỗi và hối hận từ đáy lòng. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật nhấn mạnh, vấn đề phụ nữ giải sầu là một trở ngại vô cùng lớn cho quan hệ giữa hai láng giềng Đông Bắc Á, đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Theo phần lớn các sử gia, trong thời gian Thế chiến II, có đến 200.000 phụ nữ bị quân đội Nhật cưỡng ép phục vụ trong nhà thổ, phần lớn trong số họ là người Triều Tiên. Trước thỏa thuận hôm nay, chính quyền Nhật cho rằng vấn đề này đã được giải quyết vào năm 1965 với thỏa thuận tái lập quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, Hàn Quốc cho rằng thỏa thuận 1965 không liên quan đến việc đền bù riêng cho các phụ nữ là nạn nhân của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Seoul liên tục đòi hỏi Tokyo phải xin lỗi thực sự. Theo thỏa thuận nói trên, chính quyền Seoul cam kết sẽ đàm phán với các hiệp hội ủng hộ những nạn nhân nô lệ tình dục của quân đội Nhật để rời đi một bức tượng biểu tượng cho nỗi đau của những phụ nữ giải sầu hiện đang được đặt trước cửa Đại sứ quán Nhật kể từ năm 2011. Nhà báo Pháp bị trục xuất, chỉ trích Bắc Kinh và Paris. Trung Quốc muốn khóa miệng báo chí quốc tế và quốc nội, còn phản ứng của chính phủ Pháp là quá yếu, không tương xứng với đòi hỏi của tình thế. Trên đây là tuyên bố của nữ phóng viên tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur, sắp bị Bắc Kinh trục xuất vào ngày 31 tới, Tú Anh cho biết.
Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh Pháp France Inter trong chương trình ngày hôm nay 28 tháng 12, nhà báo Ursula Gauthier tố cáo chính sách đàn áp tự do báo chí của chính quyền Trung Quốc. Chế độ Trung Quốc không nhắm vào cá nhân của tôi, mà đây là một mưu toan rất thô bạo nhằm bịt miệng báo chí quốc tế. Chúng ta không nên nghĩ lầm là chế độ Trung Quốc đã tiến hóa, những gì xảy ra gợi lại thời kỳ cách mạng văn hóa, hết lời dẫn. Thông tín viên của tuần báo cánh tả Pháp bị chính quyền Trung Quốc không gia hạn visa, sau khi bà từ chối, xin lỗi, đã viết một bài phóng sự theo đó, Bắc Kinh nhân danh chống khủng bố để đàn áp sắc tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Pháp là lấy làm tiếc trước quyết định của Trung Quốc. Thái độ của Pháp bị nhà báo Ursula Gauthier và nghiệp đoàn báo chí SNG chỉ trích. Bà Ursula Gauthier khẳng định, báo chí Trung Quốc cũng bị bịt miệng, báo chí địa phương từ nay không còn đưa được những thông tin ngoài luồng, các blogger, nguồn tin độc lập duy nhất cũng bị kiểm duyệt triệt để, bị xem là tội phạm hình sự. Do vậy, theo nhà báo sắp bị trục xuất, phản ứng lấy làm tiếc của chính phủ Pháp là không xứng tầm với những gì đang xảy ra tại Hoa Lục. Nghiệp đoàn ký giả Pháp SNG lên tiếng mong chờ chính phủ Pháp có phản ứng mạnh hơn là những lời tuyên bố rụt rè của Bộ Ngoại giao. SNG tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ phóng viên Ursula Gauthier và cảnh báo chính phủ Pháp không nên im lặng trước kiểm duyệt thông tin vì thái độ này không đem lại ích lợi gì cho tự do báo chí. Trong khi đó thì tại Trung Quốc, báo chí nhà nước mở một chiến dịch tấn công nhà báo Pháp Ursula Gauthier. Báo đảng Hoàn Cầu Thời báo cho rằng 95% độc giả ủng hộ quyết định trục xuất. Trên thực tế, theo giới báo chí tại Bắc Kinh, đa số người dân Trung Hoa không đọc bài báo bị chỉ trích vì không có bản dịch ra Hoa ngữ. Toàn văn bằng tiếng Pháp đăng trên mạng đã bị chặn lại, không thể truy cập. Tại Trung Quốc còn có một đạo quân dư luận viên, viết thuê theo phản ứng một chiều, những người này được dân mạng ở Hoa Lục gọi là đảng viên đảng Năm Xu.
Hỡi về Trung Quốc, sau vụ đất lở ở Thẩm Quyến, một lãnh đạo địa phương tự tử. Vụ đất lở kinh hoàng tại một quận của trung tâm công nghiệp Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc khiến 7 người chết và 75 người mất tích hồi tuần trước. Ngày hôm nay, công an địa phương thông báo một lãnh đạo phòng quản lý đô thị đã nhảy lầu tự sát. Người được cơ quan điều tra Trung Quốc cho là tự sát là một thành viên của nhóm lãnh đạo địa phương đã cho phép tồn tại một núi đất thải cao tới 100 mét, nguồn gốc của trận bùn lở sau nhiều cơn mưa lớn nhấn chìm cả 30 ngôi nhà. Sau vụ nổ kho hóa chất vào ngày 12 tháng 8 vừa qua tại tỉnh Thiên Tân khiến ít nhất 165 người chết, thảm họa tại Thẩm Quyến vừa qua một lần nữa cho thấy tình trạng vô trách nhiệm coi thường sinh mạng của người dân tại Trung Quốc, một hệ quả của chính sách mù quáng chạy theo tăng trưởng kinh tế. Còn nhìn sang Đông Nam Á, lãnh đạo tập đoàn quân sự Thái Lan biện hộ cho việc kết án tử hình đối với hai di dân Miến Điện.
Phiên tòa ngày 24 tháng 12 đã kết án tử hình hai di dân Miến Điện trong vụ án sát hại hai du khách người Anh là David Miller, 24 tuổi và cô bạn gái, 23 tuổi, trên đảo Cô Tao vào tháng 9 năm 2014. Vào lúc đó, mới đang cầm quyền sau cuộc đảo chính 4 tháng trước, tướng Prayut Chan-o-choa lo ngại vụ việc này làm giảm lượng du khách đã ra lệnh cho cảnh sát phải nhanh chóng bắt thủ phạm. Cuối cùng là hai di dân lao động Miến Điện bị bắt, bị điều tra bằng biện pháp tra tấn ép cung theo như trình bày của các luật sư biện hộ và lời tố cáo của ân xá quốc tế. Bản án đã gây tức giận trong công luận Miến Điện. Đích thân Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện là Trung tướng Minh Âu Hờ Lan vào ngày 27 tháng 12 yêu cầu chính quyền Thái Lan xem xét lại bản án. Tuy nhiên, trong một phản ứng được AFP tường thuật trong bản tin ngày 28, Thủ tướng Thái Lan đã bác bỏ một cách giận dữ những lời kêu gọi này. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Thái hỏi ngược lại, Bộ Thái Lan không có luật cho phép kháng án hay sao? Phải chăng Thái Lan phải thả tội phạm mỗi khi bị áp lực? Luật sư biện hộ cho hai di dân Miến Điện chỉ trích pháp y lấy mẫu ADN không đúng quy trình, tố cáo cảnh sát tra tấn thân chủ và bắt họ làm vật tế thần. Các luật sư thông báo sẽ chống án.
Nhìn sang Nam Á, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan có cuộc hội kiến với Tổng thống Afghanistan tại thủ đô Kabul, cuộc gặp nhằm chuẩn bị nối lại các hòa đàm giữa chính quyền Kabul và phe nổi dậy Taliban. Theo hãng thông tấn AFP, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Pakistan đã thỏa thuận với Tổng thống nước láng giềng Afghanistan là sẽ xin trích tiếp tục tiến trình hòa bình với các nhóm Taliban chủ trương hòa giải và sẵn sàng chống lại các nhóm nào sử dụng khủng bố và bạo lực, hết lời dẫn. Lãnh đạo hai nước cũng thống nhất sẽ tổ chức một cuộc họp bốn bên trong tháng giêng năm tới với Hoa Kỳ và Trung Quốc để thảo ra một lộ trình nhằm tái khởi động đàm phán bị đình hoãn từ hồi tháng giêng năm nay. Theo phủ tổng thống Afghanistan, cuộc họp quan trọng này sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng giêng. Bạo lực tại Afghanistan vẫn tiếp diễn. Một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra gần một trường học King Koran cách không xa sân bay Kabul khiến ít nhất một người chết và 33 người bị thương. Phe Taliban đứng ra nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Còn tại Pháp, ngành tư pháp thông báo đã mở hai cuộc điều tra về các cuộc biểu tình bài ngoại và các vụ bạo động trong những ngày qua tại thành phố Ajaccio trên đảo Corse.
Tối hôm qua, trưởng lý Eric Buja thông báo có hai nghi can đã bị bắt giữ và sẽ bị tòa thẩm vấn về các vụ đập phá. Trưởng lý Buja cũng cho biết đã mở hai cuộc điều tra về các cuộc bạo động ở Ajaccio từ ngày 24 tháng 12, một về các hành động mang tính bài ngoại, bài Hồi giáo, đặc biệt là vụ đập phá một nhà nguyện Hồi giáo, và một cuộc điều tra về vụ tấn công vào lính cứu hỏa và cảnh sát đêm thứ Năm tuần trước tại khu phố Jardin de l'Empereur, tức là khu vườn của Hoàng đế, tại thành phố Ajaccio. Tỉnh trưởng đảo Corse đã ra lệnh cấm biểu tình ở khu phố bình dân này và lệnh cấm đã được tôn trọng tại đây, nhưng hôm qua hàng trăm người vẫn tham gia tuần hành tại những khu phố khác của Ajaccio. Hôm nay, các lãnh đạo phe dân tộc chủ nghĩa mới lên nắm quyền ở đảo Kos sau cuộc bầu cử địa phương vừa qua đã cực lực lên án các vụ biểu tình mang tính bài ngoại ở Ajaccio mà họ cho là đi ngược lại với chủ nghĩa dân tộc Kos.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, quân đội Iraq thông báo đã chiếm lại được thành phố chiến lược Ramadi sau một tuần lễ phản công dưới sự yểm trợ của không quân liên minh quốc tế. Ramadi là một thành phố nằm cách thủ đô Baghdad 100 cây số về hướng Tây, đã bị rơi vào tay tổ chức nhà nước Hồi giáo hồi tháng 5 năm nay.
Theo AFP, các chiến binh cuối cùng của Daesh đã rời các cơ quan chỉ huy chiến lược Ramadi, tạo cơ hội cho quân đội Iraq giành được chiến thắng quan trọng nhất từ khi tổ chức nhà nước Hồi giáo mở chiến dịch tấn công ở Iraq và Syria cách nay một năm. Cuộc phản công của quân đội Iraq khai diễn từ ngày 22 tháng 12 sau những trận oanh kích dữ dội do không quân chính phủ cũng như liên quân quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo thực hiện. Ngày 27, lực lượng chính phủ còn gặp sự kháng cự mãnh liệt của các chiến binh Hồi giáo cực đoan, bố trí xạ thủ và mìn trong thành phố, nhưng đến buổi chiều thì giành được thế thượng phong, theo tường thuật của thông tấn viên RFI Angelique Ferra. Dân Iraq ở các thành phố khác ra đường chào mừng chiến thắng này. Hoa Kỳ, Anh và Pháp trong liên quân quốc tế cũng lên tiếng khen ngợi quân đội Iraq. Chiến thắng Ramadi phục hồi uy tín cho quân đội chính phủ từng bị chỉ trích thậm tệ sau khi đánh mất một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía bắc Baghdad vào tháng 6 năm 2014. Tuy đã tái chiếm thủ phủ tỉnh Al-Anbar, nhưng quân đội Iraq còn phải đối đầu với một công việc rất nặng nề là tháo gỡ bom mìn mà Daesh cài đặt trước khi rút quân. Theo một sĩ quan, ít nhất 300 quả bom và mìn được gài trong các cơ quan chính quyền và các ngã đường chung quanh. Baghdad thông báo mục tiêu sắp tới là tái chiếm tỉnh Nineveh và thủ phủ Mosul, nơi Daesh đã xây nhiều pháo đài phòng thủ.
Còn tại Syria, 3 khu dân cư được sơ tán theo thỏa thuận giữa chính quyền Damascus và đối lập. Hơn 120 chiến binh và dân thường của đối lập tại một thị trấn nằm sát biên giới Syria-Liban được sơ tán vào ngày hôm nay. Đổi lại, 335 người khác, bao gồm các cư dân theo hệ phái Shia thân chính quyền, cũng được phép rời khỏi hai ngôi làng ở miền Tây Bắc bị quân nổi dậy bao vây. Việc cư dân và binh sĩ hai bên được rời khỏi ba địa điểm nói trên được thực hiện theo các thỏa thuận hòa giải địa phương dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Đây là các thỏa thuận hiếm có trong suốt gần 5 năm chiến tranh tại Syria. Một thỏa thuận sơ tán khác liên quan đến ba khu phố ở phía nam thủ đô Damascus lẽ ra đã được thực thi vào cuối tuần trước. Khoảng 4.000 binh sĩ và nhiều lực lượng thánh chiến, bao gồm cả tổ chức nhà nước Hồi giáo và lực lượng mặt trận Al-Nusra trung thành với Al-Qaeda. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị đình chỉ vào phút chót. Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát thành phố Chicago lại bị tố cáo xem thường sinh mạng của người da đen.
Bị Bộ Tư pháp Mỹ Loretta Lynch ra lệnh điều tra về hành vi vi phạm hiến pháp, kỳ thị chủng tộc sau những vụ nổ súng giết nghi can da đen, mà cụ thể là một thanh niên tên Lacan McDonald bị trúng 16 phát đạn cách nay một năm. Cảnh sát Chicago lại bị tai tiếng sử dụng bạo lực không cần thiết. Hai nạn nhân mới nhất là một sinh viên 19 tuổi, Kitonyo Lecrie, và nạn nhân thứ hai là một phụ nữ 55 tuổi ở cạnh nhà bị lạc đạn. Cả hai đều là người da đen. Theo giải thích của thân nhân người sinh viên bị giết chết, thì họ gọi cảnh sát can thiệp vì sinh viên này cầm chày đe dọa cha của mình. Cảnh sát Chicago khai rằng khi họ đến nơi thì đối đầu với một cá nhân rất hung hăng. Cảnh sát nổ súng bắn chết sinh viên này. Vấn đề là nạn nhân lãnh đến 7 viên đạn vào người. Nạn nhân thứ hai là phụ nữ láng giềng 55 tuổi chết để lại 5 đứa con. Cảnh sát nhìn nhận một viên đạn đã xuyên qua cửa căn hộ bên cạnh giết chết nạn nhân. Theo Reuters, trong cuộc họp báo vào ngày hôm nay tại Chicago, bà mẹ của sinh viên tử vong cho biết con trai của bà bị bệnh tâm thần. Nhiều người dân mặc áo thun mang hàng chữ Ram bỏ rơi chúng ta. Thị trưởng Chicago, ông Ram Emanuel, nguyên là chánh văn phòng của Tổng thống Barack Obama.
Còn tại miền Tây Hoa Kỳ, nhiều vụ lốc xoáy và bão lớn khiến ít nhất 48 người chết. Sau các vụ lốc xoáy ở bang Texas tàn phá vùng Dallas ngày hôm nay, một phần lớn lãnh thổ Hoa Kỳ từ miền Tây Nam cho đến tận biên giới Canada lại bị bão, khiến con số nạn nhân của các thiên tai trong những ngày qua lên đến 48 người.
Nơi bị nặng nhất là thành phố nhỏ Garland ngoài ô Dallas, nơi mà lốc xoáy kèm theo những cơn gió lên tới 320 km một giờ đã san bằng nhiều con đường, cắt đứt nhiều xa lộ và phá hủy hoàn toàn, hoặc gây hư hại nặng nề cho khoảng 600 căn nhà. Bên cạnh đó, các trận bão tuyết, mưa lạnh giá và các vụ lụt lội khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, nhiều xa lộ không thể lưu thông được, đúng vào thời điểm mà hàng triệu người dân Mỹ đi nghỉ cuối năm. Các trận bão và lốc xoáy do thời tiết ấm áp khác thường đã bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 ở miền Nam, nơi mà tình trạng khẩn cấp đã được ban hành ở 6 tiểu bang. Hôm nay tổng cộng có đến 21 tiểu bang ở Mỹ được đặt trong tình trạng báo động. Vừa sợ xảy ra các trận lốc xoáy mới, bang Texas này đang sợ một mùa đông rất khắc nghiệt, với nhiều tuyết, băng giá và nguy cơ lụt lội. Ngay cả bang New Mexico, bình thường là vùng nóng, cũng gặp tình trạng bất thường. Đó là một cơn bão đã làm tuyết rơi dày đến hơn 40cm ở một số vùng của bang này, khiến nhiều trục lộ không thể lưu thông được. Cơ quan khí tượng của Hoa Kỳ dự báo là tuyết cũng sẽ rơi ở vùng Dallas, nơi mà nhiệt độ hôm thứ Bảy tuần trước đã lên tới 28 độ C, nguyên nhân làm nên lốc xoáy, nhưng tối nay sẽ rơi xuống còn 0 độ C.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi giúp người tị nạn Cuba. Trong buổi lễ cầu nguyện vào ngày Chủ nhật hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi các nước châu Mỹ trợ giúp di dân Cuba đang tìm đường sang Mỹ khi hàng ngàn người đang bị chặn lại trên đường tìm một cuộc sống mới.
Bằng lời lẽ thống thiết, giáo chủ tòa Thánh La Mã tố cáo tình trạng mà ngài gọi là thảm nạn nhân đạo đang xảy ra tại châu Mỹ Latin. Hàng ngàn di dân Cuba bị cô lập vì không được quá cảnh. Đức Giáo Hoàng cho biết trong mùa Giáng sinh này, tâm trí của ngài dành cho những người Cuba mà không ít là nạn nhân của các đường dây buôn người. Ngài kêu gọi tinh thần nhân ái bao dung của các chính phủ trong khu vực tìm một giải pháp nhanh chóng cho các di dân. Hiện nay có từ 5.000 đến 7.000 di dân Cuba đang kẹt ở biên giới Panama-Costa Rica và giữa Costa Rica với Nicaragua. Theo Hội Hồng Thập Tự Panama, tình hình sắp vượt tầm kiểm soát nếu không có một giải pháp nhanh chóng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Thủ tướng Đức Angela Merkel, người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015.
Chính Angela Merkel đã công nhận năm 2015 đã là năm khó khăn nhất đối với bà. Tuy nhiên, ai cũng thấy rõ là trong năm nay, Thủ tướng Đức đã nổi lên như là lãnh đạo số một của châu Âu, luôn đứng ở tuyến đầu trong các cuộc khủng hoảng đã làm rung chuyển lục địa này. Sau khi được tuần báo Mỹ Time và nhật báo Anh Financial Times bình chọn là nhân vật của năm 2015, bà Merkel cũng vừa được hãng tin AFP tôn vinh là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm nay. Hiếm có lãnh đạo chính trị thế giới nào lại có vinh dự như thế. Đúng là trong những tháng qua, trong mọi mặt trận, từ cuộc đọ sức với Hy Lạp để cứu vãn khu vực đồng euro, thương lượng với Nga để giải quyết khủng hoảng Ukraine, cho đến việc đối phó với làn sóng người tị nạn từ Trung Đông ồ ạt đổ sang châu Âu, Thủ tướng Đức vẫn là nhân vật được mọi người theo dõi nhiều nhất, bởi vì những hành động và lập trường của bà có ảnh hưởng rất lớn đến diễn biến tình hình ở châu Âu. Có lúc Thủ tướng Merkel đã bị dân chúng thủ đô Athens cực lực phản đối vì chính bà đã áp đặt chính sách khắc khổ rất ngặt nghèo lên Hy Lạp, nhưng cũng có lúc bà được ca ngợi như là mẹ Teresa vì bà đã mở cửa nước Đức để đón nhận hàng trăm ngàn người di dân một cách hào phóng, đặc biệt là người tị nạn chiến tranh Syria. Ngay cả cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis, người đã chống đối quyết liệt bà Merkel, cũng không che giấu lòng ngưỡng mộ đối với Thủ tướng Đức, đến mức ông đã tuyên bố với tuần báo Stern, có thể nếu tôi là người Đức, tôi sẽ bầu cho bà Merkel. Cuộc khủng hoảng di dân nghiêm trọng nhất ở châu Âu từ năm 1945 đã làm lộ rõ một gương mặt khác của bà Merkel. Trong suốt nhiều năm cầm quyền, nữ thủ tướng gốc Đông Đức vẫn lãnh đạo theo kiểu gió chiều nào xoay chiều ấy, tùy theo xu hướng của công đường Đức mà ra các chính sách. Nhưng khi đối phó với làn sóng người tị nạn, bà Merkel bỗng trở nên hết sức cương quyết, bất chấp kết quả các cuộc thăm dò dư luận, dứt khoát mở rộng cánh cửa của nước Đức. Trước đây vẫn bị chê là nói năng nhàm chán, Thủ tướng Đức chợt biểu lộ tài diễn thuyết hùng hồn, thuyết phục người dân Đức hãy đừng sợ tiếp đón hàng trăm ngàn người di dân. Như là một nhà truyền giáo nhiệt thành, mà Merkel không ngớt lập luận rằng, để giải quyết khủng hoảng di dân, châu Âu phải làm đúng theo những giá trị của mình, cho dù tại nhiều nước, kể cả ở Đức, xu hướng dân túy, cực hữu bài ngoại đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng việc bà Merkel gần như áp đặt nhãn quan của bà lên các lãnh đạo châu Âu khác, khiến một số người nghi ngờ về cái gọi là âm mưu bá quyền của nước Đức. Từ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho đến Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka đều chỉ trích nặng nề chính sách của Thủ tướng Đức nhất là về hồ sơ di dân. Ngay cả trong nước, hơn phân nửa người dân Đức nay không tin là bà Merkel có thể vượt qua thử thách lớn nhất kể từ khi nước Đức thống nhất. Tâm lý này có thể gây khó khăn cho Thủ tướng Merkel khi bà ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2017. Như vậy, năm 2016 sắp tới được xem là một năm trắc nghiệm cho uy tín cũng như cho tương lai chính trị của bà.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Ngọc Hương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Biển Đông năm 2016, Việt Nam cần làm gì với Lào, Chủ tịch ASEAN, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ và giáo sư Kathleen Tyler, Học viện Quốc phòng Úc. Nhưng ngay bây giờ là mục tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest với đề tài Hungary lợi dụng khủng hoảng nhập cư để kích động bài ngoại. RFI Việt ngữ xin thân chào anh Hoàng Nguyễn ạ. Dạ, thưa anh, thì như anh biết là làn sóng nhập cư tị nạn chưa từng có trong lịch sử châu Âu sau Thế chiến II đấy đã diễn ra trong cái năm vừa qua, và đặc biệt là qua ngả Hungary. Trong thời gian gần đây thì Liên hiệp châu Âu đang hướng đến một cái chính sách chung để có thể quản lý tốt hơn cái việc nhập cư. Vậy thì cái phản ứng của chính quyền Hungary ra sao? Trước hết là cái việc mà châu Âu dự kiến lập một cái lực lượng biên phòng mang tính liên bang ạ. Dạ, thưa anh.
Như đã biết là Ủy ban châu Âu vào trung tuần tháng 12 vừa rồi thì có đề ra một cái dự án về việc thành lập một cái lực lượng biên phòng và tuần duyên chung để mà thay thế cho cái cơ quan Frontex hiện tại, và dự kiến là cái cơ quan này sẽ có nhiều quyền hạn hơn và có thể sẽ được điều động đến những vùng mà có diễn biến phức tạp mà không cần tới cái sự đề xuất hay là chấp thuận của nước sở tại. Thì trước mắt thì Hungary đã tỏ ra phản đối cái dự án này. Mặc dù là cái việc bảo vệ biên giới chung của Liên Âu thì đã từng là một trong 6 đề xuất của Thủ tướng Hungary là ông Orbán Viktor vào cuối tháng 9 trong cái hội nghị thượng đỉnh về vấn đề người tị nạn của Liên Âu, và sau đó thì cái đề xuất này không được thông qua. Nhưng mà tuy nhiên lúc đó thì ý đồ của ông Orbán chỉ là muốn cái lực lượng biên phòng chung này can thiệp vào cái việc bảo vệ biên giới của Hy Lạp, là bởi vì theo ông cái việc Hy Lạp để người tị nạn tràn vào châu Âu mà không có cái biện pháp đăng ký hoặc là ghi danh thì chính là một trong những cái lý do của cuộc khủng hoảng tị nạn hiện tại. Và nếu cơ quan biên phòng của Hy Lạp bất lực trong cái việc này thì cần để châu Âu làm thay. Ông Orbán cho rằng đây là cái đề xuất quan trọng nhất trong 6 đề xuất của ông. Do đó thì đối với cái dự án hiện nay của Ủy ban châu Âu thì Thủ tướng Hung coi đó là cái thắng lợi của những cái phương án mà do ông đã đề ra trong vấn đề người tị nạn. Nhưng mà có điều thì ông không đồng ý với cái việc là lực lượng mới này theo dự định là có thể được cử tới một quốc gia mà ngay cả khi nước đó phản đối và coi đó là cái sự can thiệp vào chủ quyền lãnh thổ của một nước thành viên. Và đây cũng là cái quan điểm chung của khối Visegrad 4, khối V4, tức là quy tụ những cái nước cộng sản cũ ở vùng Trung Âu. Thì ở đây cần nhắc lại là đầu tháng 12 đã có một cái đề xuất được đưa ra, và theo đó thì Liên Âu chỉ có đảm bảo cái không gian phi thị thực Schengen cho một khối những cái quốc gia mà tán thành cái việc phân bổ người tị nạn theo hạn ngạch của EU. Hungary thì cho rằng đây là cái sự phân biệt đối xử nghiêm trọng nhằm vào những cái nước thuộc cái nhóm V4 mà nước Hung được coi là đầu têu. Thì như vậy có thể thấy là cái chính sách chung của Liên hiệp châu Âu trong cái vấn đề người tị nạn thì đâu đó luôn gặp phải cái sự phản đối từ khối những cái nước V4 và đứng đầu là Budapest và Thủ tướng Orbán Viktor.
Dạ thưa anh, thì cái tuần trước đấy, thì Nghị viện châu Âu đã ra nghị quyết để đề nghị Ủy ban châu Âu thi hành một cái thể thức gọi là thể thức theo dõi đối với Hungary trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền thì có liên quan đến vấn đề người tị nạn. Thì mới đây Hội đồng châu Âu cũng như là Liên hiệp quốc thì cũng lên án Hungary. Vậy thì chính quyền Hungary phản ứng ra sao trước cái áp lực và đòi hỏi của châu Âu và quốc tế liên tục như vậy ạ? Dạ thưa anh.
Ở đây thì trước hết có lẽ cần phải điểm lại nguyên nhân mà tại sao Hungary lại bị những cái định chế của Liên Âu đưa vào tầm ngắm, như đã nói ở trên, tức là trong những cái hồ sơ về dân chủ nhân quyền mà liên quan tới quyền của người tị nạn. Thì phải nói đây là một cái quá trình mà đã diễn ra từ gần một năm nay, kể từ khi cái vấn đề người tị nạn còn chưa là cái nỗi lo ngại cho EU như là hiện tại. Thì xuất phát từ một số những cái phát biểu mà mang tính bài ngoại của giới lãnh đạo Hung, đứng đầu là Thủ tướng Orbán Viktor từ cuối năm ngoái, thì đã có một cái chiến dịch bài xích người tị nạn mà chính quyền Hungary thì luôn nhập nhèm gọi là những người nhập cư bất hợp pháp. Thì cái chiến dịch này được thực hiện trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng, được khởi động từ mùa xuân năm nay. Thì đầu tiên là chính phủ họ cho treo những cái tấm poster khổng lồ tại những cái nơi công cộng, và ở đó thì người tị nạn bị coi là không tôn trọng và hủy hoại những cái giá trị văn hóa truyền thống của Hungary, cũng như là cướp công ăn việc làm của người Hung hoặc là gây nguy hiểm cho an ninh của nước Hung. Và khi làn sóng tị nạn bắt đầu tràn qua Hung vào giữa và cuối mùa hè năm nay, thì mặc dù đa số người tị nạn chỉ chọn Hungary là cái nơi trung chuyển và không gây phương hại gì tới an ninh của nước Hung, nhưng mà chính quyền Hung vẫn tiếp tục cái việc bài xích và bôi nhọ họ thông qua một cái chiến dịch tuyên truyền cho cái việc xây dựng một cái hệ thống hàng rào dài gần 300 cây số để mà ngăn biên giới giữa Hungary và Serbia. Và vào trung tuần tháng 9, khi mà những cái đạo luật mới về di dân ở Hung được đưa vào thực hiện, khiến hầu như tất cả những người tị nạn đến Hung mà từ Nga, Serbia, tức là một nước mà được Hung coi là quốc gia an toàn, thì tất cả những người đó lập tức bị loại trừ khi mà đệ đơn xin quy chế tị nạn. Những người này thì bị trục xuất như những cái kẻ mà nhập cư lậu, không có khả năng kháng án và họ cũng không được đảm bảo phiên dịch ở trong phiên tòa. Và gần đây nhất thì vào đầu tháng 12 thì lại có một cái chiến dịch mới trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng được chính quyền Hung tiến hành để mà lý giải cho cái quan điểm của nước Hung là chống lại cái sự phân bổ người tị nạn theo hạng ngạch mà Liên Âu đề xuất. Và trong cái chiến dịch mới này thì lại có nhiều điểm kích động được chính quyền Hung đưa ra mà những cái tổ chức bảo vệ nhân quyền thì họ đã vạch trần ngay là dối trá. Chẳng hạn như chính phủ có đưa ra là nước Hung bị Liên Âu buộc phải nhận 160.000 người tị nạn, tức là bằng dân số một cái thành phố lớn ở Hung, hay là hàng tháng nước Hung phải nuôi, gọi là nuôi báo cô cho người tị nạn với cái chi phí mà hơn cái mức lương tối thiểu của dân Hung. Thì tất cả những cái động thái trên khiến Hungary trong những cái ngày qua đã nhận được nhiều cái cảnh báo và chỉ trích từ phía châu Âu cũng như thế giới. Nhưng mà tuy nhiên đến giờ có thể nhận thấy là chưa có cái dấu hiệu gì cho thấy lãnh đạo Hung có ý thay đổi những cái điểm bị coi là phi dân chủ và đi ngược lại với những cái định chế luật chung của Liên Âu và quốc tế.
Dạ vâng, thưa anh, cái hành động của chính quyền Hungary đấy trong suốt cả năm vừa qua và thậm chí trước đó nữa thì liên tục bị lên án. Tuy nhiên thì câu hỏi đặt ra tức là vì sao chính quyền Hung lại duy trì một cái chính sách bài ngoại bất chấp dư luận như vậy, và chính sách này đấy thì nó có cái hậu quả ra sao đối với xã hội Hungary ạ?
Ở đây phải nói là trên thực tế thì những cái chính đảng cánh hữu mà cầm quyền tại Hungary, mà cái Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Fidesz của ông Orbán hiện thời là đứng đầu đó, thì hiện nay họ chưa gặp phải bất cứ cái đe dọa nào đáng kể từ những cái đảng đối lập mà theo xu hướng trung tả hoặc là tự do. Thì những cái đảng này vừa yếu ớt lại vừa chia năm xẻ bảy, không có được cái tiếng nói chung. Và trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như là trong vấn đề tị nạn, thì một đảng đối lập khác là đảng cực hữu Jobbik thì hiện nay đã trở thành cái chính đảng đối lập mạnh nhất ở Hungary, thì đảng này lại có quan điểm tán đồng với Fidesz. Thì bởi vậy cái đường lối của Fidesz với cái vỏ bề ngoài là theo chủ nghĩa dân tộc, độc lập tự cường, tức là họ có bảo là muốn nước Hung theo con đường mà không lệ thuộc vào EU, thì cái đường lối đó thì lại được hưởng ứng. Và với người dân ở trong nước thì chính quyền Hung có lý giải cái việc mà họ bị quốc tế phê phán là bởi vì châu Âu ghen tị với những cái thành quả phát triển kinh tế của Hung, thì đó là một cái mô hình mà theo ông Orbán là các nước khác cần học tập, cũng như là họ cho rằng là Liên Âu đã quá già cỗi để không thấy được cái quan điểm sáng suốt của lãnh đạo Hung, cho nên mới để cái khủng hoảng tị nạn kéo dài như hiện tại. Và cái chính sách bài ngoại của ông Orbán thì vô hình chung cũng phù hợp với suy nghĩ của nhiều người dân Hung, vốn dĩ mang trong lòng cái chủ nghĩa dân tộc mà ít nhiều nó mang tính cực đoan, và đó là một cái chủ nghĩa mà có nguồn gốc từ gần 100 năm nay, tức là kể từ khi nước Hung sau đệ nhất thế chiến phải chia 2/3 lãnh thổ cũng như là cư dân của Vương quốc Hungary lúc đó cho các cái quốc gia láng giềng. Thì chính vì thế cái sự tồn tại của chính sách bài ngoại tuy có gặp phải cái sự phê phán của giới truyền thông độc lập cũng như là một số tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Hung, nhưng mà đối với cư dân Hung thì họ lại không thật sự phản đối, và nhiều người thì còn cho rằng cái việc chính quyền Hung tìm cách đưa hết vài trăm ngàn người tị nạn ra khỏi nước Hung là cái điều may mắn và đáng mừng cho họ. Nhưng mà tuy nhiên cái đường lối và quan điểm tị nạn của nội các Orbán thì ngoài cái việc mà mang tính dân túy ở trong nước thì có một phần chắc chắn là còn nhắm vào nước ngoài. Tức là ít nhất là Hungary đã chiếm được cái ngôi vị đứng đầu của cái nhóm V4 và gần như đã tạo ra được một cái thông lệ là trước khi có bất cứ cái hội nghị thượng đỉnh nào của Liên Âu thì những cái nước cộng sản cũ thì lại nhóm họp lại để mà thống nhất cái câu trả lời của họ từ trước đó. Và cái giới bình luận có chỉ ra rằng thì là thay vì những cái thành viên mà hội nhập với Liên Âu thì bốn nước cộng sản cũ tại Trung Âu mà Hungary thì muốn làm thủ lĩnh chính trị, thì những nước đó họ lại co cụm để trở thành một cái thiểu số đối lập. Và cái điều này thì không phải là tốt đối với các quốc gia đó. Thì với châu Âu thậm chí đây có thể là một sự đe dọa đối với những cái nền tảng dân chủ cũng như là những giá trị lâu đời của EU. Thì cái điều này càng trở nên đáng lo ngại mà khi ở tại Ba Lan thì như đã biết là đảng cánh hữu Pháp luật và Công lý đã thắng thế và họ đã cho tiến hành những cái biện pháp phi dân chủ và đi ngược lại những cái chuẩn mực luật pháp của châu Âu với những cái toan tính chính trị của họ. Thì như thế Budapest lại có thêm một chỗ dựa, một cái bạn đồng hành mà trong cái gọi là cái cuộc cách mạng bảo thủ để mà chống lại phương Tây. Thì mới đây chính giới của Đức vừa đề xuất là Ủy ban châu Âu cần có một cái biện pháp thật mạnh mẽ đối với Ba Lan cũng như đối với nước Hung của ông Orbán, và kể cả cái khả năng tạm đình chỉ quy chế thành viên Liên Âu của Ba Lan. Thì như thế cái quan ngại về cái sự vi phạm những cái giá trị nền tảng của châu Âu như là dân chủ, pháp quyền hoặc là tính nhân bản là cái điều có thật trong trường hợp Hungary, và giờ đây thì có thêm Ba Lan. Và các định chế của châu Âu thì chắc chắn là sẽ có cái vai trò lớn trong cái việc xử lý cái mối lo này, ngoài cái niềm hy vọng vào giới trí thức cũng như là những cái cử tri sáng suốt tại các quốc gia trên như là truyền thông và giới chính khách nước ngoài họ có thổ lộ.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi sẽ chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc tức giận về vụ thanh niên Philippines cắm trại trên đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hàn Quốc và Nhật Bản đạt thỏa thuận lịch sử về vấn đề phụ nữ giải sầu. Quân đội Iraq chiếm lại thành phố chiến lược Ramadi từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát Chicago, Hoa Kỳ lại bị tố cáo xem thường sinh mạng của người da đen. Mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Đức Angela Merkel, người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015. Hungary lợi dụng khủng hoảng nhập cư để kích động bài ngoại, mục tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Ngọc Hương phụ trách.
Điểm báo.
Trên báo Lezico, số ra ngày hôm nay có bài viết Trung Quốc, điểm đến mới của sinh viên Pháp. Theo một cuộc điều tra gần đây của các trường đại học Trung Quốc, Hoa Lục ngày càng thu hút nhiều du học sinh Pháp.
Hiện có đến 2.513 sinh viên Pháp tại Trung Quốc trong năm học 2013-2014, tức là đã tăng gần 90% trong một năm. Trung Quốc đang vượt qua mặt Anh Quốc trong top đầu những điểm đến du học lý tưởng. Tuy nhiên, theo tờ báo Lezico, chất lượng của các giáo trình cũng như trình độ của các giảng viên chưa chắc gì đã tương xứng với tầm vóc và với uy tín của các trường nổi tiếng của Trung Quốc.
Tờ báo đơn cử một vài ví dụ, trong đó có trường hợp của Lorian. Năm nay, 26 tuổi, từ khi còn nhỏ, cô đã muốn đến Trung Quốc. Trước khi đến Bắc Kinh, cô theo học ngành kinh doanh châu Á tại trường Sciences Po, thành phố Lyon. Cô đã đặt chân đến Trung Quốc vào năm 2009 để học ngôn ngữ, và hiện nay cô hoàn toàn vững tiếng Hoa. Roman, 23 tuổi, cũng đến Thượng Hải để tham gia các khóa học kiến trúc tại trường Đại học Đồng Tế, trong chương trình hợp tác với trường Toulouse. Các trường đại học Trung Quốc thường tuyển giáo viên nước ngoài về giảng dạy. Nhiều chương trình được dạy bằng tiếng Anh, tuy nhiên, theo cô sinh viên ngành kinh doanh, ngoài trừ một số môn thì các môn còn lại giống như những gì cô đã học tại Pháp. Đó cũng là nhận xét của hai bạn Marion và Edouard. Họ có cảm tưởng như họ ở lại lớp, học lại cùng một giáo trình nhưng bằng tiếng Hoa. Ngược lại, các sinh viên đều cho rằng họ trau dồi thêm ngoại ngữ và tích lũy thêm kinh nghiệm. Hiện tượng du học sinh Pháp sang Trung Quốc vẫn có chiều hướng gia tăng, nhất là sau khi nước Pháp ký thỏa thuận với Trung Quốc vào tháng 11 năm 2015, tạo 2.000 khóa thực tập cho sinh viên hai nước, mỗi bên 1.000 khóa. Tuy Hoa Lục ngày càng thu hút nhiều du học sinh Pháp, nhưng giáo trình vẫn còn nhiều điều bất cập. Tờ báo đơn cử ví dụ của trường Đại học Bắc Hàn, nổi tiếng là hàng đầu trong việc đào tạo kỹ sư ngành hàng không không gian. Tuy các giáo trình đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, nhưng sinh viên có cảm tưởng là giáo viên vẫn còn thiếu kinh nghiệm cũng như sự chuẩn bị.
Về tình hình nước Nga, báo Libération hôm nay có một bài viết dài với tựa đề Tham nhũng tại Nga, thoảng một bầu không khí bỉ ổi, đê tiện. Bài viết nói về bộ phim tài liệu của nhà đối lập Nga Alexei Navalny, tố cáo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nga Yuri Chaika và những người thân cận của nhân vật này, tham nhũng cấu kết với mafia để làm giàu. Tổng thống Vladimir Putin và chính quyền Moscow không thể phủi tay trong vụ này.
Bộ phim tài liệu Chaika do Quỹ chống tham nhũng FAC của nhà đối lập Nga Alexei Navalny thực hiện, qua nghiên cứu các tài liệu đăng ký bất động sản, tài liệu hải quan, giao dịch ngân hàng, phỏng vấn người thân của những người bị ám sát hoặc những người có doanh nghiệp bị tịch thu với sự đồng lõa của các trưởng lý vùng, bộ phim đã phát họa ra một mạng lưới cấu kết tham nhũng rộng lớn. Những trường hợp mà FAC nêu ra trong bộ phim đó là sự làm giàu của hai người con trai ông, Viện trưởng Viện Kiểm sát Yuri Chaika. Nhà đối lập Navalny giải thích, chúng tôi không phải là cơ quan mật vụ. Chúng tôi không có bằng chứng cụ thể về việc phạm tội của ông Chaika, nhưng chúng tôi thu thập được rất nhiều thông tin và chúng tôi cho rằng tất cả những âm mưu mà chúng tôi đã thực hiện không thể được thực hiện nếu không có sự chấp thuận từ trước của ông ta. Vẫn theo nhà đối lập Nga thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Chaika đã sắp xếp bạn bè thân hữu của ông vào những vị trí chủ chốt, qua đó giúp cho con cái ông ta làm giàu, đi xa hơn nữa. Ông ta còn tìm cách làm mất uy tín các cơ quan tư pháp với sự hỗ trợ của cơ quan mật vụ Mỹ.
Tổng thống Nga có đặc quyền bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát, và do vậy vụ việc này đụng chạm trực tiếp đến Điện Kremlin. Nhà đối lập Navalny tố cáo không thể thắng thầu các hợp đồng lớn nếu không có sự đồng ý trực tiếp của ông Putin. Loại tham nhũng này được chấp nhận trong hệ thống lãnh đạo tại Nga. Ông Yuri Chaika và các người con có quyền hối lộ tất cả mọi người. Tuy nhiên, thật là quá mức khi ông Viện trưởng Viện Kiểm sát lại có quan hệ với những tên trùm tội phạm. Bộ phim chắc chắn làm cho Điện Kremlin tức giận vì những cáo buộc này vượt qua ngưỡng chấp nhận của Moscow và gây thiệt hại lớn về mặt chính trị cho Điện Kremlin.
Thế nhưng, theo nhà đối lập Navalny, trong những vụ bê bối, khẩu hiệu của Điện Kremlin là không tố cáo các đồng đội của mình. Các quan chức cao cấp tham nhũng, một khi bị lộ diện, không bao giờ bị trừng trị một cách công khai, nhất là dưới áp lực của công luận. Cho đến nay, Điện Kremlin vẫn chỉ đưa ra những phản ứng quen thuộc, coi đây là những cáo buộc đã từng nghe thấy nhiều lần và không quan tâm đến, bởi vì những cáo buộc này chỉ liên quan đến con cái ông Viện trưởng Viện Kiểm sát và họ đã trưởng thành, có quyền làm ăn. Ông Navalny cho rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Chaika đã bị cô lập, không ai dám công khai đứng ra bảo vệ ông ta. Bộ phim tài liệu Chaika dài 43 phút và đã có tới 3,5 triệu lượt người xem trên mạng Internet. Nhà đối lập Navalny nhấn mạnh mục đích làm bộ phim tài liệu này. Điều chúng tôi quan tâm là công luận, đó là điều duy nhất mà giới lãnh đạo Nga lo sợ. Ngày nay, tại Nga, không có luật và cũng chẳng có công lý, chúng tôi chỉ muốn cho thấy là cái giá chính trị phải trả khi giữ ông Yuri Chaika tại chức, cao hơn các giá sa thải ông ta, cuối cùng thì giới lãnh đạo Nga cũng sẽ gạt bỏ ông Chaika.
Trên trang quốc tế của báo Le Figaro có bài viết về chủ đề cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh có nên ở lại trong Liên hiệp châu Âu đang đe dọa chính phủ của ông David Cameron. Các thành viên nội các Cameron đang trong tư thế lườm nhau trước khi nước Anh lấy quyết định mang tính lịch sử về việc ở lại hay rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào khoảng mùa hè năm 2016. Chiến dịch vận động bỏ phiếu sẽ khởi động vào tháng Giêng.
Kẻ binh, người chống, cuộc đối đầu giữa hai phe càng lúc càng trở nên căng thẳng. Trước khi ông David Cameron hoàn tất các cuộc thương lượng với Brussels về quan hệ trong tương lai giữa Anh và Liên hiệp châu Âu, tại hội nghị thượng đỉnh 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu vào ngày 17 và 18 tháng 12 vừa qua, ông đã không nhận được sự ủng hộ nào về yêu sách của mình. Ngược lại, ông đã nhận được sự hậu thuẫn trên nguyên tắc của các nhà đối tác. Họ hứa làm tất cả để tránh kịch bản nước Anh phải rời khỏi châu Âu. Tuy nhiên, đảng bảo thủ đang nắm quyền, không mấy thích thú cho lắm. Theo ông Steve Barkier, đại biểu đứng đầu nhóm chống liên minh châu Âu, hiện giờ có hơn một nửa đảng viên trong cánh bảo thủ muốn nước Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Theo phe này, những yêu sách hiện giờ của ông Cameron không đủ để thuyết phục phe hoài nghi.
Trên trang chính trị của báo Le Monde, bài viết có tựa đề Tước quốc tịch, tranh cãi đang tăng cao tại đảng xã hội Pháp, cho thấy nhiều nhà lãnh đạo của đảng xã hội đã bày tỏ chống đối với việc tước quốc tịch. Vấn đề này được đề cập trong một văn bản luật sẽ được trình bày tại Quốc hội vào ngày 3 tháng 2 năm 2016. Ông Jean-Marc Ayrault cho biết, nếu nước Pháp đang bị đe dọa về hòa bình, thế thì đừng có chia rẽ nữa. Tất cả công dân Pháp đều bình đẳng trước pháp luật, tước bỏ quốc tịch.
Báo Libération đăng bức thư của Chủ tịch Tổ chức Phân biệt Chủng tộc SOS Racist và chất vấn ông Hollande, thưa Tổng thống, ngài không xấu hổ à, lãnh đạo SOS Racist, không ngần ngại tố cáo thái độ vô liêm sỉ của ông Hollande, sử dụng biện pháp này với hy vọng sẽ được tái đắc cử vào năm 2017. Bên cạnh đó, Libération điểm lại các phản ứng của một số nhân vật có tên tuổi trong đảng xã hội. Cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp ông Benoît Hamon tố cáo đây là biện pháp của phe cực hữu. Trong khi đó, ông Julien Drey, đồng sáng lập viên tổ chức SOS Racisme, tuyên bố nước Pháp có nhiều việc khác phải làm thay vì lao vào tranh cãi về một biện pháp mà ai cũng biết là không có hiệu quả và cũng không mang tính biểu tượng trong cuộc chiến chống khủng bố. Còn cựu Thủ tướng Jean-Marc Ayrault thì nhắc nhở giới lãnh đạo, nếu hòa bình tại Pháp bị đe dọa, thì không nên làm cho nước Pháp bị chia rẽ hơn. tình hình đảo Kos vẫn thu hút sự chú ý của tờ Libération với bài viết "Đảo Kos chỉ cần một tia lửa". Các vụ bạo động làm rung chuyển đảo Kos từ tối thứ Năm ngày 24 tháng 12 đã khởi phát sau khi những người lính cứu hỏa và cảnh sát bị rơi vào bẫy và bị tấn công ngay trung tâm thành phố Ajaccio. Thế nhưng, đó cũng là hệ quả của tư tưởng bài Hồi giáo, vốn tiềm ẩn từ nhiều tháng qua. Trên báo Le Figaro, bài viết có tựa đề "Đảo Kos giữa bạo lực đô thị và sự bài ngoại", trưởng bản địa đảo Kos cho biết, đảo Kos đã sống trong nhiều năm tận thế với những tệ nạn đã tràn ngập khắp vùng, đó là những vụ buôn bán ma túy. Trong vài thành phố, những bạo lực đô thị chiếm tỷ lệ đáng lo ngại.
Vừa rồi là phần điểm báo do Ngọc Hương phụ trách, và bây giờ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Biển Đông năm 2016, Việt Nam cần làm gì với nước Lào, Chủ tịch ASEAN. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ và giáo sư Kathleen Tyer, Học viện Quốc phòng Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào năm 2016, một trong những sự kiện đáng chú ý liên quan đến Biển Đông là việc Lào lên nắm quyền chủ tịch ASEAN. Là một quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, trong thời gian những năm gần đây, Lào có những dấu hiệu ngày càng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, chỗ dựa kinh tế lớn nhất cho ASEAN. Có hai câu hỏi được đặt ra. Trước hết là liệu nước Lào có ngả theo Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hay không, và tìm cách nhận chìm hồ sơ này trong thời gian đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. Câu hỏi tiếp theo là Việt Nam có thể làm gì để tác động được trên Lào để hồ sơ Biển Đông nằm trong chương trình nghị sự của Hiệp hội ASEAN. Về điểm thứ nhất, đã xảy ra tiền lệ của Campuchia vào năm 2012, đã không ngần ngại dùng quyền chủ tịch, ngăn chặn không cho ra một bản thông cáo chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN có nêu lên vấn đề Biển Đông không hợp ý Trung Quốc. Gần đây hơn, trong một bài viết ngày 12 tháng 11 vừa qua trên báo Nhật Bản The Diplomat, hai nhà nghiên cứu Zachary Abusa và Cynthia Watson cũng nêu lên vai trò theo đuôi Trung Quốc của Campuchia nhân hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ở Kuala Lumpur vào tháng 11 vừa qua. Hai tác giả này ghi nhận, đặc biệt là ảnh hưởng của Trung Quốc trên Campuchia và trong một chừng mực nào đó trên Miến Điện, Lào và bây giờ là Thái Lan đã giúp đảm bảo rằng không có tuyên bố về Biển Đông tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ADMM+. Tuy nhiên, theo nhận định của rất nhiều nhà phân tích, Lào không phải là Campuchia và rất ít có khả năng Giang Tràn bắt chước Phnom Penh để mù quáng theo đuôi Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Trả lời phỏng vấn riêng của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng kịch bản như tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 2012, thời Campuchia làm chủ tịch, khó có thể tái diễn. Ông phân tích như sau.
Trong năm 2012, theo một bản ghi chép là diễn tiến các cuộc thảo luận tại cuộc họp kín của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN được tiết lộ cho tôi biết, thì Lào hầu như không đóng một vai trò gì trong các cuộc thảo luận về vấn đề Biển Đông. Lào đã tuyên bố là họ sẽ đi theo sự đồng thuận trong cuộc họp và đã giữ im lặng khi các cuộc thảo luận trở nên nóng bỏng. Trong tư cách là chủ tịch ASEAN, có rất nhiều khả năng là Lào sẽ tiếp tục theo đuổi cùng một con đường. Có rất ít khả năng là Lào sẽ bắt chước những gì Campuchia đã làm vào năm 2012 và ngăn chặn một tuyên bố chung về Biển Đông. Lào sẽ phải chịu áp lực từ mọi phía. Trong số các quốc gia quan ngại về tình hình Biển Đông, đã xuất hiện một sự thất vọng rất lớn vì thiếu vắng tiến bộ về một bộ quy tắc ứng xử COC. Các nước đó sẽ phản công chống lại bất kỳ áp lực nào của Trung Quốc trên Lào. Ngoài ra, vai trò của Tổng thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh và Singapore, nước được ASEAN giao trách nhiệm điều phối quan hệ với Trung Quốc, sẽ rất quan trọng trong việc duy trì hồ sơ Biển Đông trong chương trình nghị sự của ASEAN.
Đối với giáo sư Thayer, quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào sẽ là một nhân tố tích cực giúp thúc đẩy hồ sơ Biển Đông trong thời gian Lào làm chủ tịch ASEAN.
Việt Nam có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Giang Chan vào năm nay. Các nhà ngoại giao Việt Nam có thể vận động Lào đóng vai trò chủ tịch ASEAN bằng cách thể hiện sự đồng thuận trong khối về Biển Đông. Hầu như Lào không muốn cũng như không có nguồn lực để có một lập trường chủ động trên vấn đề Biển Đông. Một ví dụ, ASEAN yêu cầu có hai hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hàng năm. Lào đã xin được gộp cả hai làm một vào năm 2016 do những hạn chế về nguồn lực. Lào sẽ muốn đóng một vai trò khiêm tốn và do đó sẽ hành động sao cho phản ánh được sự đồng thuận trong ASEAN, đồng thời để cho các nước khác vươn lên dẫn đầu. Campuchia có vẻ sẽ là nước tiếp tục thay mặt Trung Quốc đóng vai trò phá rối.
Về phần mình, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, một người theo dõi rất sát hồ sơ Biển Đông, công nhận là hiện nay Trung Quốc chiếm một vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế Lào, hơn xa Việt Nam. Tuy vậy, Việt Nam cũng có vai trò kinh tế và vẫn có thể sử dụng đến vấn đề kinh tế để tranh thủ Vientiane Chan. Chẳng hạn như đẩy mạnh đề án mở ngõ thông thương ra Biển Đông cho Lào, có từ thời cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt. Giáo sư Ngô Vĩnh Long phân tích.
Chúng ta cũng phải hiểu rằng là Lào là một nước nhỏ, không có ngõ ra biển. Chỉ có con sông Mekong dẫn ra biển, nhưng phải qua Thái Lan và Campuchia. Với tổng số dân khoảng 6 triệu rưỡi, thì Lào cũng khó tự mình khai thác rừng và làm nông nghiệp để có thể phát triển một cách hữu hiệu. Do đó, đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt là trong các khu vực khai thác mỏ và thủy điện, đóng vai trò rất lớn trong một nền kinh tế, chỉ có khoảng trên dưới 9 tỷ Mỹ Kim vào năm 2014. Bốn nước có đầu tư lớn nhất ở Lào năm 2014 là Trung Quốc, theo thứ tự là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Pháp. Tổng số đầu tư nếu mà ta tính thì là khoảng 730 triệu Mỹ Kim. Năm 2015, một phần vì hiệp ước thương mại chung ASEAN mới vừa ký, thì đầu tư của các nước khác trong khu vực và ngoài khu vực cũng đang tăng thêm. Nếu mà ta tính về cái tỷ phần đầu tư từ năm 1989 cho đến năm 2014 vừa qua ở tại Lào, thì 33% là của Trung Quốc, 27% là của Thái Lan, 21% là của Việt Nam và 3% là của Pháp. Do đó, đứng trên bình diện kinh tế mà nói, thì Việt Nam sẽ như là sau Trung Quốc và sau Thái Lan. Nhưng mà Việt Nam, nếu mà muốn dùng vấn đề kinh tế mà để thúc đẩy hồ sơ Biển Đông sau khi Lào lên nắm quyền chủ tịch, thì Việt Nam phải khéo vận động Lào và phải mở đường thông thương cho Lào ra Biển Đông như đã ông Võ Văn Kiệt đã từng có cố gắng.
Ngoài biện pháp kinh tế như kể trên, giáo sư Ngô Vĩnh Long còn cho rằng Việt Nam cũng có thể vận động quốc tế gây thêm sức ép trên Lào về những con đập trên sông Mekong có hệ quả phá hoại sinh thái mà chính quyền Vientiane Chan đang xây dựng với sự tiếp tay rất lớn của Trung Quốc. Đối với giáo sư Long, Trung Quốc đang áp dụng chiến lược ba mũi giáp công để ép Việt Nam, trong đó Lào và Campuchia là một mũi. Do đó, Việt Nam cần phải có chiến lược đối phó.
Ngày xưa thì cái quan hệ của Việt Nam đối với Lào là có thể nói là to lớn nhất, nhất là cái thời cho đến khi ông Võ Văn Kiệt còn có quyền hành. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc là Việt Nam trực tiếp mở đường thông thương cho Lào ra Biển Đông, như tôi mới vừa nói, qua đó để mà tăng quan hệ kinh tế và mọi dịch vụ đối với Lào, để chiếm lại thêm tỷ phần, thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng nên vận động các nước trên thế giới làm áp lực Lào về việc Lào xây những đập nước, đập thủy điện với Trung Quốc ở trên sông Mekong, mà những việc này đã và sẽ gây hại rất lớn cho hai nước hạ lưu là Campuchia và Việt Nam. Tôi xin lấy một ví dụ về việc xây đập. Ở phía Bắc Lào thì hiện nay là Lào đã xây đập sắp xong với sự hỗ trợ của Trung Quốc, là cái đập Seyamburi với chi phí xây khoảng 3,5 tỷ Mỹ Kim. Ở phía Nam Lào thì Lào cũng bắt đầu xây đập Don Son với chi phí khoảng 300 triệu Mỹ Kim. Thì Thái Lan định mua 90% điện phát từ đập Seyamburi và phần lớn điện từ đập Don Son để cung cấp cho việc phát triển của Thái Lan Hiện nay ngoài hai đập đó thì nói chung thì có chương trình xây 11 đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong, mà ba nước được hưởng lợi nhất là Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Trong khi đó, nước bị thiệt hại lớn nhất là Việt Nam. Trung Quốc đang củng cố quan hệ với Lào, Thái Lan và Campuchia để ép Việt Nam từ phía Tây, trong khi đang ép Việt Nam từ Biển Đông vào và từ biên giới phía Bắc xuống với nhiều độc chiêu. Thì thành ra nếu mà Việt Nam mà muốn vận động Lào thì phải làm sao cho Lào biết rằng là không những là quan hệ đối với Việt Nam sẽ có lợi cho Lào, mà cũng phải làm sao để cho Lào thấy rằng là nếu mà Lào không có quan hệ tốt với Việt Nam thì Việt Nam có thể vận động thế giới để cho người ta thấy là cái quan hệ giữa Lào với Trung Quốc và Lào với Thái Lan là có hại không những cho Việt Nam và Campuchia nhưng mà có hại cho sinh thái của toàn khu vực nói chung. Thì thành ra tôi nghĩ rằng là nếu mà Việt Nam muốn tác động về Biển Đông trong khi Lào lên làm chủ tịch của ASEAN thì Việt Nam phải có chiến lược rõ ràng và dài hạn để đương đầu với cái tham gọi là ba mũi giáp công này của Trung Quốc.
Sự kiện Lào lên nắm quyền chủ tịch ASEAN là một trong những yếu tố sẽ có liên quan đến Biển Đông cần phải theo dõi trong năm 2016. Bên cạnh đó, trả lời RFI, giáo sư Cartier cũng đã nêu bật năm sự kiện thiết yếu cần chú ý. Từ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay về đơn Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông, cho đến mức độ quân sự hóa bảy hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp ở Trường Sa.
Trong năm 2016 có năm vấn đề chính cần theo dõi. Vấn đề thứ nhất là phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Hay, dự kiến sẽ được đưa ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 6, và phản ứng của Trung Quốc cùng các quốc gia khác có đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông. Bất kỳ phán quyết nào có lợi cho Philippines đều sẽ bị Trung Quốc bác bỏ. Hành động đó của Trung Quốc sẽ đặt họ ra ngoài vòng luật pháp quốc tế. ASEAN sẽ làm gì? Các cường quốc hàng hải lớn sẽ làm gì? Vấn đề thứ hai là sự kiện Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch tuần tra về quyền tự do hàng hải và hàng không, được cho là sẽ diễn ra ít nhất là mỗi quý một lần, bắt đầu từ tháng Giêng. Liệu Mỹ có tiến hành những chiến dịch tuần tra bén nhọn hơn hay không, như cho tàu áp sát các hòn đảo nhân tạo, hay cho phi cơ P-8 Poseidon và B-52 bay qua không phận trên các đảo, Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Vấn đề thứ ba là khả năng đúc kết một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc mà một số nhà quan sát ASEAN đã coi năm 2016 như là một thời điểm cấp bách do việc Trung Quốc xây dựng các hòn đảo nhân tạo. Nếu các cuộc thăm vấn bị kéo dài mà không mang lại bất kỳ kết quả nào, liệu ASEAN có sẽ mở một cuộc tấn công ngoại giao hay không? Vấn đề thứ tư là Trung Quốc sẽ hoàn tất việc xây dựng và củng cố các cơ sở hạ tầng trên bảy hòn đảo nhân tạo của họ. Tiếp theo đó sẽ là gì? Ai sẽ cư ngụ trên các thực thể đó? Thiết bị nào sẽ được bố trí trên đó? Loại phi cơ hay tàu biển nào sẽ đồn trú ở đó? Liệu Trung Quốc có đặt căn cứ của lực lượng hải cảnh của họ ở đó và sẽ hung hăng hơn trong việc khẳng định quyền tài phán đối với Philippines và Việt Nam hay không? Liệu Trung Quốc có quân sự hóa các đảo nhân tạo hay không bằng cách đặt radar tầm xa, hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, pháo binh, thiết bị chiến tranh điện tử và cầu cảng cho tàu khu trục? Vấn đề thứ năm là các cuộc bầu cử ở Đài Loan và Philippines sẽ ảnh hưởng ra sao đến các động lực chính trị ngoại giao của các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông? Tại Đài Loan, đảng Dân Tiến liệu có nhấn mạnh hơn trên đòi hỏi chủ quyền và tách xa hơn khỏi Trung Quốc hay không? Một tổng thống mới của Philippines có hòa hoãn hơn với Trung Quốc so với đương kim tổng thống Aquino hay không?
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, diễn biến vụ Philippines kiện Trung Quốc cũng là sự kiện cần theo dõi. Các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông cũng vậy. Nhưng quan trọng nhất đối với giáo sư Long đó là các động thái của các nhà lãnh đạo Việt Nam liên quan tới Biển Đông.
Cái vấn đề cần theo dõi trong năm 2016 là vụ kiện của Philippines. Việt Nam có thể dùng tiến triển cũng như kết quả của vụ kiện này để vận động dư luận thế giới, cũng như lập thế trận cho Việt Nam. Cái việc này rất là quan trọng bởi vì việc này không những trên vấn đề pháp lý thôi, mà là trên vấn đề chính trị nữa. Thì thành ra trên cái chiều hướng này, thì ta cũng nên theo dõi tình hình chính trị ở Mỹ trước cuộc bầu cử ở Mỹ để có thể có những thúc đẩy đúng lúc và đúng mức. Trung Quốc sẽ lợi dụng việc Mỹ chú ý vào những chuyện nội bộ, những chuyện trong nước để tăng áp lực trong khu vực Biển Đông nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Nhưng vấn đề tôi nghĩ cần theo dõi lớn nhất là thái độ và hành động của các lãnh tụ và các nhà làm chính sách của Việt Nam. Nếu họ không năng động thì các nước khác, trong đó có Mỹ, khó có thể có những hoạt động tích cực hơn nhiều so với năm 2015.
Quý vị vừa nghe phần phân tích về Biển Đông năm 2016 của giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, và của chuyên gia Kurt Thayer, giáo sư tại Học viện Quốc phòng Úc.
RFI, les voix du monde.
Il y a 213 marches en tout.
Bah, Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tournait pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, Moulem d'une Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bah, Moulem, je vois un copain.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, Moubik, des neuf chambres que j'aime Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne nuit.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chaque tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo là tạp chí Kinh tế với đề tài 2016, rủi ro Trung Quốc đe dọa tăng trưởng thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tout le bonheur du monde do Sincere Melia trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que ça suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qu'il mène vers de calme.
calme jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour.